Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban trị sự Đài Phát thanh Chân lý Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ bàn về lịch sử, về mật nghị bầu giáo hoàng. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Qua đường thật xa mới thấy bình an, qua đường dọc ngang có thấy thiên đàng. Đường trần con đi xa xôi vạn lý, đường trần con đi xin ngài chỉ lối. Qua đường thật xa mới thấy bình quang, qua đường giàu sang khó thấy thiên đàng. Ngài chỉ cho con theo đường chân lý, là đường Chúa đi vai vác thân tư. Ôi con đường trần ngài đã đi qua, thật xa thương đau. Ôi con đường trần cô đơn lệ mong độ thuốc mong.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 5, câu 31 đến câu 37. Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Quý vị và các bạn thân mến, trong Thế chiến thứ hai, hàng triệu người Do Thái đã bị bắt bớ, giam cầm, đày đọa và thủ tiêu bằng những cách thế cực kỳ dã man. Ngoài những cách thủ tiêu bằng súng đạn, gươm dao, người ta đã nghĩ ra cách thủ tiêu bằng hơi ngạt. Hàng ngàn người Do Thái đã được đưa vào lò sát sinh bằng hơi ngạt, sau khi đã cởi bỏ hết quần áo. Chúng ta hãy tưởng tượng đến cảnh rùng rợn khi mà cánh cửa lò sát sinh đóng lại và người ta mở hơi ngạt ra. Những tiếng gào thét thất thanh của cả hàng ngàn con người hẳn phải là những tiếng sấm long trời lở đất. Trước hiểm họa của một dân tộc bị diệt chủng như thế, những nhóm thanh niên Do Thái đã không thể nhắm mắt làm ngơ. Họ không thể ngồi bó gối để chờ người ta đến bắt rồi đem đi thủ tiêu được. Vì thế, họ đã tổ chức thành những nhóm với mục đích là tấn công các trại tập trung những người Do Thái để giải thoát cho những đồng bào của họ. Winston Burns là một người lãnh đạo của một nhóm thanh niên Do Thái cảm tử tại thành phố Viên. công an Đức Quốc xã đã trao giải thưởng rất lớn cho ai bắt được Winston Bourne. Sau những ngày tháng truy lùng ráo riết, Winston Bourne đã bị bắt. Nhưng đang lúc công an Đức Quốc xã cậu đang hỉ hả vì bắt được Winston Bourne, thì anh đã trốn thoát được. Anh lẩn trốn trong một khu vực có nhiều người Do Thái sinh sống tại thành phố Viên. Một thông cáo của công an Đức Quốc xã được công bố và phổ biến sâu rộng trong khu vực những người Do Thái đang sống. Theo đó thì, hoặc là giao nộp Winston Bourne, hoặc là lãnh nhận cái chết cho tất cả những người Do Thái tại Viên. Thông cáo trên đây đã tạo nên một bầu không khí hết sức ngột ngạt nơi những người Do Thái. Thế nhưng, có người hào hùng Winston Bourne đã phá tan bầu không khí nặng nề ấy cho đồng bào của anh. Sáng hôm ấy, trước những cặp mắt đầy vẻ thán phục của những người Do Thái tại Viên, Winston Bourne đã ra tự nộp mình để nhận lấy cái chết thay cho đồng bào của anh. Lòng yêu dân tộc và giống loài của Winston Bourne đã được minh chứng bằng những hành động cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói về việc làm chứng. Chúa Giêsu đã nêu lên nguyên tắc: mình làm chứng cho mình thì chứng đó không xác thật. Người Do Thái thời Chúa Giêsu không tin rằng Ngài là đấng cứu thế. Cho dù đã có Gioan Tiền Hô, có Thiên Chúa Cha, có sách thánh, và nhất là có những công việc Thiên Chúa Cha giao cho Ngài mà Ngài đã hoàn thành làm chứng. Như vậy, thái độ không tin ấy là thái độ của những người cố chấp, không muốn nhìn nhận một sự thật. Nhưng không phải chỉ có những người Do Thái thời Chúa Giêsu đã cố chấp như thế đâu, mà cho đến ngày nay trong nhân loại chúng ta cũng không thiếu gì những người vẫn cố chấp như thế. Sau 20 thế kỷ, Chúa Giêsu vẫn bị một số người coi như là một nhà cách mạng, một nhà hiền triết mà thôi. Suy nghiệp về đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế mỗi ngày được lan rộng và vững mạnh thêm. Đi đôi với lời cầu xin đó, bổn phận của chúng ta, những người đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu cứu thế, phải thể hiện niềm tin đó ra trong cuộc sống bằng cách trao phó cuộc sống của chúng ta cho Ngài. Amen.
Qua đường thật xa với thế vinh quang, qua đường giàu sang có thế thiên đàng. Đường trần con đi xa xôi vạn lý, đường trần con đi xin Ngài chỉ lối. Qua đường thật xa với thế vinh quang, qua đường giàu sang có thế thiên đàng. Ngài chỉ cho con theo đường chân lý, là đường Chúa đi sai bắt thực tin, là đường Chúa đi sai bắt thực tin, là đường Chúa đi sai bắt thực tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Mục Tuyển Viện 2013, vòng bỏ phiếu thứ năm, chúng ta đã có giáo hoàng. Vào lúc 19:07 ngày 13 tháng 3 năm 2013, tức là 1:07 sáng thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013 theo giờ Việt Nam, khói trắng đã xuất hiện trên nóc nhà nguyện Sistine, đồng thời chuông đổ vang liên hồi. Mọi người reo hò đón mừng sự kiện vĩ đại của lịch sử giáo hội. Chúng ta đã có giáo hoàng sau gần 2 tuần trọng tòa. Trong tiếng hô vang dậy, mọi người nôn nóng chờ được gặp vị tân giáo hoàng xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng. Đức Hồng Y George Mario Bergoglio, tổng giám mục tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, được chọn làm sứ vụ giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô. vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, 76 tuổi, đã chọn tước hiệu Francisco. Lúc 2:25 hôm nay, 14 tháng 3 giờ Việt Nam, Đức Tân Giáo hoàng đã xuất hiện lần đầu tiên và ngỏ lời với công chúng tại bao lơn chính của đền thánh Phêrô. Trước đó, Đức Hồng y Jean-Louis Tauran đã công bố kết quả cuộc bầu giáo hoàng và danh tánh vị Tân Giáo hoàng với công thức truyền thống Habemus Ba Ban. Tin Vatican, Đức Hồng y George Mario de Goglio, 76 tuổi, tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Argentina, đã được bầu làm giáo hoàng và ngài lấy danh hiệu là Francisco đệ nhất. Lúc 19:06 tối hôm 13 tháng 3 năm 2013, khói trắng bắt đầu xông ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistina giữa tiếng reo vui mừng của hàng chục ngàn tín hữu kiên nhẫn đứng chờ đợi hàng giờ trước đó dưới trời mưa. Khói trắng thật rõ ràng, các chuông của đền thờ Thánh Phêrô được gióng lên liên hồi, báo hiệu đã có giáo hoàng mới. Tin này được loan đi lập tức trên khắp thế giới. Các đài truyền hình và phát thanh tạm ngưng chương trình đàm phán để loan đi tin quan trọng này. Tại Roma, hàng chục ngàn tín hữu và dân chúng dùng mọi cách để tuôn về quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng vị Tân Giáo hoàng. Quảng trường đông chật người, các tín hữu nhảy mừng, reo hò ca hát, phất cờ quốc gia của họ. Có những nhóm trưng điệu ngữ hoan hô Đức Giáo hoàng. Trong khi chờ đợi ban quân nhạc của hiến binh Vatican cùng với đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ban quân nhạc của hiến binh Italia và đoàn liên quân của nước này tiến ra thềm đền thờ Thánh Phêrô để sẵn sàng chào mừng Đức Tân Giáo hoàng. Ông đô trưởng Roma Gianni Alemano cũng có mặt để chào mừng. 1:05 sau khi bắt đầu có khói trắng, Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, người Pháp, trưởng đảng phó tế, xuất hiện tại bao lơn đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Viva in Baba, bầu trời lúc này đã tạnh mưa, Đức Hồng y long trọng tuyên bố: "Tôi loan báo cho anh chị em một tin vui lớn, chúng ta đã có giáo hoàng, đó là Đức Hồng y Bergoglio. Ngài lấy danh hiệu là Francisco đệ nhất." Ít phút sau đó, Đức Tân Giáo hoàng xuất hiện, ngài ứng khẩu nói với mọi người: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Anh chị em biết là nghĩa vụ của mật nghị Hồng y là cung cấp một giám mục cho Roma. Dường như các anh em Hồng y của tôi đi đến hầu như tận cùng thế giới để lấy vị đó. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón. Cộng đồng giáo phận Roma dành cho giám mục của mình. Cảm ơn anh chị em. Trước tiên tôi muốn cầu nguyện cho Đức Nguyên Giám mục Roma Benedicto 16. Tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Ngài. Xin Chúa chúc lành cho Ngài và xin mẹ Maria gìn giữ Ngài." Tiếp đến, Đức Tân Giáo hoàng và mọi người đọc kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh. Rồi Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp: "Và giờ đây, chúng ta bắt đầu hành trình này. Giám mục và dân chúng, hành trình của Giáo hội Roma là giáo hội chủ trì toàn thể các giáo hội khác trong Đức Ái, một hành trình huynh đệ và yêu thương, tín nhiệm giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho chúng ta, cầu cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ đậm đà hơn. Tôi cầu mong cho anh chị em, sao cho hành trình này của giáo hội mà hôm nay chúng ta đã bắt đầu, và cho người giúp đỡ tôi là Đức Hồng y giám quản hiện diện ở đây, được nhiều thành quả cho công việc rao giảng tin mừng tại thành phố đẹp đẽ này. Và giờ đây, tôi muốn ban phép lành cho anh chị em. Nhưng trước tiên, tôi xin anh chị em một ân huệ. Trước khi giám mục chúc lành cho dân, tôi xin anh chị em cầu xin Chúa chúc lành cho tôi. Kinh nguyện của dân, cầu xin Chúa ban phép lành cho giám mục của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng, anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi." Sau cùng, Đức Hồng y Tauran loan báo Đức Thánh Cha ban phép lành với ơn toàn xá cho các tín hữu, cho Roma và toàn thế giới. Sau đây là vài dòng tiểu sử của ngài. Đức Thánh Cha George Mario Bergoglio thuộc dòng tên, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires. Ngài gia nhập dòng tên ngày 11 tháng 3 năm 1958 và theo học các môn nhân văn tại Chile. Và năm 1963, Ngài trở về thủ đô Argentina, tốt nghiệp triết học tại phân khoa triết học Học viện San Jose. Trong hai năm, từ năm 1964 đến năm 1965, Ngài làm giáo sư văn chương và tâm lý học tại Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Santa Fe. Rồi sau đó tại Học viện Salvatore tại Buenos Aires. Từ năm 1967 đến năm 1970, Ngài học thần học và tốt nghiệp tại Học viện San Miguel. Ngày 13 tháng 12 năm 1969, Thầy Bergoglio thụ phong linh mục lúc đã 33 tuổi. Rồi năm sau, cha làm nhà tập thứ hai tại Tây Ban Nha trước khi khấn tròn ngày 22 tháng 4 năm 1973. Cha Bergoglio làm giáo tập, rồi giáo sư tại phân khoa thần học, trước khi làm giám tịnh dòng tên tại Argentina năm 1973. 10 năm sau đó, cha Bergoglio sang Đức dọn luận án tiến sĩ. Năm 1992, Ngài được Đức Gioan Paolo đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Buenos Aires, và 6 năm sau trở thành tổng giám mục giáo phận chính tòa của giáo phận này. 3 năm sau, tức là năm 2001, Ngài được thăng hồng y. Đức hồng y Bergoglio vốn là vị, theo báo chí, đã được nhiều phiếu nhất sau Đức hồng y Ratzinger trong mật nghị bầu giáo hoàng cách đây 8 năm. Khi làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, nổi tiếng là gần gũi với dân chúng và sống khiêm nhường. Ngài vẫn thường đi xe bus viếng thăm người nghèo, sống trong một căn hộ đơn sơ và tự nấu ăn. Đối với nhiều người dân Buenos Aires, Ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn sơ là Cha George. Đức Hồng Y Bergoglio thiết lập các giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chánh, hướng dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương trình mục vụ mới, như thành lập một ủy ban về những người ly dị. Trong Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ 10 hồi tháng 10 năm 2001, Ngài được bổ nhiệm làm tổng tường trình viên. Từ năm 2005 đến 2011, Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina. Đức Hồng Y Bergoglio đã viết các sách về linh đạo và suy nghiệm, và cũng thường lên tiếng chống lại nạn phá thai, hôn nhân đồng phái. Hồi năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục toàn quốc kêu gọi các tín hữu Công giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn gia đình trầm trọng. Trước đó năm 2006, Ngài cũng phê bình dự luật cho phá thai. Đức Hồng Y Bergoglio đã đắc cử giáo hoàng trong lần bỏ phiếu thứ 5 tại mật nghị Hồng Y tại nhà nguyện Sistina. Theo nghi thức về mật nghị, sau khi Hồng Y hội đủ số phiếu ít nhất là 2/3 để đắc cử, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 79 tuổi, là vị kỳ cựu nhất trong số các Hồng Y thuộc đặng giám mục trong mật nghị, tiến đến trước mặt Đức Hồng Y và hỏi, Ngài có chấp nhận việc bầu Ngài làm giáo hoàng, chiếu theo giáo luật không? Sau khi Đức Hồng Y trả lời khẳng định, thì Đức Hồng Y Re hỏi tiếp, vậy Ngài muốn được gọi bằng tên nào? Đức Tân Giáo Hoàng cho biết, Ngài chọn tên là Francisco. Tiếp đến, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, cùng với một công chứng viên tông tòa và hai chức sắc phụ tá khác với tư cách là nhân chứng, sẽ soạn văn kiện chính thức về cuộc bầu cử và tên hiệu của vị Tân Giáo Hoàng. Lúc đó, các lá phiếu được đốt đi và máy sông khói trắng được dùng để báo hiệu cho toàn thế giới bên ngoài. Đức Tần Giáo Hoàng đi vào căn phòng nhỏ tại nhà nguyện Sistina, quen gọi là phòng nước mắt. Tại đây đã có sẵn 3 bộ áo giáo hoàng theo ba kích thước khác nhau để Đức Tân Giáo Hoàng thay đổi phẩm phục. Rồi ngài trở lại nhà nguyện Sistina để cầu nguyện với Hồng Y cử trì, và các vị đến chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng, hứa phong phục ngài, rồi cộng đoàn cùng nhau hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa. Trước khi xuất hiện tại Bao Lơn đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng mới đã dừng lại tại nhà nguyện Paulina để cầu nguyện chốc lát trước mình Thánh Chúa. Và cũng theo nguồn tin của Abbot, thì liền sau khi được chọn, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất đã điện thoại chào Đức Benedicto 16. Linh mục Federico Lombardi cho biết Đức Tân Giáo Hoàng Francisco đệ nhất sẽ cử hành thánh lễ với quý vị Hồng Y trong nhà nguyện Sistina vào lúc 17 giờ ngày thứ Năm 14 tháng 3. Ngày thứ Sáu 15 tháng 3, ngài sẽ tiếp Hồng Y đoàn trong phòng Clementina. Và cũng theo truyền thống, ngày thứ Bảy 16 tháng 3, ngài sẽ tiếp các ký giả báo chí.
Tin Vatican. Thánh lễ khai mạc mật nghị bầu Giáo Hoàng. Lúc 10 giờ sáng thứ Ba, 12 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên trưởng Hồng Y đoàn, đã chỉ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô cầu cho cuộc bầu chọn Đức Tân Giáo Hoàng, và cũng để khai mạc mật nghị bầu Giáo Hoàng. Cùng đồng tế thánh lễ đã có hầu như gần hết 170 Hồng Y hiện diện ở Roma, trong đó có 115 Hồng Y cử tri. Tham dự thánh lễ có vài Hồng Y cao niên, hàng chục tổng giám mục, giám mục, hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ, 10.000 giáo dân và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Sodano nói, còn sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa cho đến muôn đời, là tiếng ca một lần nữa lại vang lên bên cạnh mộ của tông đồ Phêrô trong giờ phút quan trọng này của lịch sử giáo hội. Đó là các lời của Thánh Định 88 tươi nở trên môi chúng ta để thờ lạy, cảm tạ và khẩn nại Thiên Chúa Cha trên trời. Lời ca đẹp này đã dẫn chúng ta vào trong sự chiêm ngắm đấng luôn luôn canh thức trên giáo hội với tình yêu thương, bằng cách đỡ nâng giáo hội trên con đường của nó qua các thế kỷ và làm cho nó sinh động với thánh thần của người. Cả chúng ta nữa hôm nay, với thái độ nội tâm này, chúng ta cũng muốn dâng mình cùng với Chúa Kitô cho Thiên Chúa Cha ở trên trời, để cảm ơn người vì sự trợ giúp yêu thương người luôn luôn dành cho hội thánh người, và đặc biệt cho triều đại sáng láng người ban cho chúng ta qua cuộc sống và các công trình của người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô, là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kính yêu của chúng ta, mà trong lúc này đây chúng ta lặp lại với tất cả lòng biết ơn của chúng ta đối với người. Đề cập tới mục đích thánh lễ, Đức Hồng Y Sodano nói, đồng thời hôm nay chúng ta muốn khẩn nài Chúa qua sự ân cần mục tử của các Hồng Y, mau khấn ban một mục tử tốt lành khác cho hội thánh người. Chắc chắn niềm tin nơi lời hứa của Chúa Kitô liên quan tới sự bất diệt của giáo hội người nâng đỡ chúng ta trong giờ này. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói với ông Phêrô, con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi nó. Tiếp tục bài giảng, Đức Hồng Y Nguyên trưởng Hồng Y đoàn quán diễn ý nghĩa các bài đọc của thánh lễ cầu cho việc bầu Tân Giáo Hoàng. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ủy An của ngôn sứ Isaiah là một lời tiên tri được hướng tới dân Israel đang sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Thiên Chúa báo cho biết người sẽ gửi tới cho họ một đấng Messiah tràn đầy thương xót, một đấng cứu thế sẽ có thể nói, thần khí của Chúa là Thiên Chúa ở trên tôi. Người đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn, băng bó những con tim tan nát, công bố tự do cho các nô lệ, phóng thích các tù nhân, công bố một năm hồng ân của Chúa. Việc thành toàn lời tiên tri ấy đã được hiện thực tràn đầy nơi Đức Giêsu, Đấng đã đến thế gian để làm cho tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với loài người được hiện diện. Đó là một tình yêu đặc biệt được nhận ra trong việc tiếp cận với khổ đau, bất công, nghèo túng, với tất cả sự giòn mỏng thể lý cũng như luân lý của con người. Thông điệp Dives Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nói tiếng liên quan tới điều này. Và người viết thêm kiểu biểu lộ tình yêu này trong ngôn ngữ kinh thánh được gọi là lòng xót thương. Thế rồi sứ mệnh thương xót này được Chúa Kitô tín thác cho các chủ chăn của giáo hội người. Đó là sứ mệnh khiến dấn thân mọi linh mục và giám mục, nhưng còn dấn thân hơn nữa giám mục Roma là chủ chăn của giáo hội hoàng vũ. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: Simon, con Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Hãy chăn các chiên con của thầy. Chú giải các lời này, thánh Augustino nói: vì thế chăn dắt đoàn chiên của Chúa là nhiệm vụ của tình yêu. Thật ra chính tình yêu này thúc đẩy các chủ chăn của giáo hội chu toàn sứ mệnh phục vụ con người của mọi thời, từ việc phục vụ bác ái tức khắc nhất cho tới việc phục vụ cao cả hơn, là cống hiến cho con người ánh sáng của tin mừng và sức mạnh của ơn thánh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chỉ cho thấy điều đó trong sứ điệp mùa chay năm nay. Thật vậy, chúng ta đọc thấy sứ điệp đó. Đôi khi người ta có khuynh hướng hạn hẹp từ bác ái vào tình liên đới hay vào sự trợ giúp nhân đạo đơn sơ. Trái lại, thật là quan trọng nhắc nhớ rằng việc loan báo tin mừng hay phục vụ lời là công trình bác ái cao cả nhất. Không có hành động thi ân nào, và như thế là bác ái. Đối với tha nhân, bằng việc bẻ bánh lời Chúa, khiến cho họ tham dự vào tin mừng của phúc âm, dẫn đưa họ vào trong tương quan với Thiên Chúa. Loan báo tin mừng là việc thăng tiến bản vị con người cao cả và toàn vẹn nhất. Như vị tôi tới Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã viết trong thông điệp Tiến bộ các dân tộc. Loan báo Chúa Kitô là yếu tố đầu tiên và chính yếu của sự phát triển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ bàn về lịch sử, về mật nghị bầu giáo hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của linh mục Giuse Trần Đức Anh về lịch sử mật nghị bầu giáo hoàng. Về lịch sử mật nghị, trong lịch sử giáo hội, đây là mật nghị thứ 75 kể từ 772 năm nay, tức là kể từ năm 1241, là năm mà mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng có hình thức như hiện nay. Mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng gọi là Cong Lave, có nguyên ngữ từ tiếng Latin cum clave, nghĩa đen là với chìa khóa, chỉ nơi đặc biệt trong nhà được khóa kín. Trong giáo hội, từ này được dùng theo nghĩa chuyên biệt để chỉ nơi diễn ra cuộc bầu giáo hoàng có các cửa được khóa kín, hoặc chỉ toàn bộ các hồng y tiến hành việc bầu giáo hoàng. Từ này được Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba sử dụng lần đầu tiên năm 1216, trong hoàn cảnh ngài được bầu làm giáo hoàng. Thực vậy, Trước đó vào năm 1179, Đức Hồng Y Alessandro Đệ Tam quyết định chung kết dành việc bầu giáo hoàng cho các Hồng Y mà thôi và loại trừ sự tham dự của giáo dân. Nhưng số Hồng Y bấy giờ tương đối ít ỏi, chỉ vào khoảng từ 10 tới 20 vị, và trong thế kỷ thứ 13 không bao giờ vượt quá con số 30 Hồng Y. Tình trạng này cũng kéo dài thời gian bầu giáo hoàng, và điều ấy có nghĩa là tòa thánh trống vị quá lâu, gây thiệt hại cho giáo hội. Nhiều khi thời gian bầu giáo hoàng kéo dài nhiều tháng và có khi nhiều năm trời. Dân Chúa là những người ý thức điều đó, và 4 lần họ đã bó buộc các Hồng Y phải tiến hành mâu lẹ việc bầu giáo hoàng bằng cách khóa kín các Hồng Y lại. Thực vậy, năm 1216, chân thành Perugia ở miền trung Italia đã khóa kín các Hồng Y trong dinh thự thành phố nơi các vị hội họp để buộc các vị sớm bầu được vị giáo hoàng mới. Dân thành Roma cũng hành động tương tự sau khi Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 qua đời năm 1241. Họ khóa kín các Hồng Y trong một dinh thự trên sườn đồi Platino. Rồi đến dân chúng ở Anani cũng làm như thế vào năm 1243 để chấm dứt tình trạng tòa thánh trống vị quá lâu sau khi Đức Giáo hoàng Celestino thứ 4 qua đời 2 năm trước đó. Vụ cuối cùng, nhưng cũng là vụ nổi tiếng nhất, đó là dân thành Viterbo cách Roma 80 cây số ra tay hành động sau khi Đức Giáo hoàng Clemente thứ 4 qua đời năm 1268. 18 Hồng Y tập họp trong dinh thự giáo hoàng ở Viterbo để bầu người kế vị, nhưng các vị không thỏa thuận được với nhau. Vua nước Pháp cũng như các nhân vật khác can thiệp, yêu cầu các Hồng Y cố gắng thỏa thuận với nhau để bầu được vị giáo hoàng mới, nhưng vẫn không có kết quả. Bấy giờ chân thành Viterbo, với sự khuyến khích của thánh Bonaventura, đề trên tổng quyền dòng Francisco, liền khóa kín dinh thự giáo hoàng và xây gạch biến kín tất cả các cửa ra vào để buộc các Hồng Y sớm thỏa thuận với nhau. Do vậy, các Hồng Y trong dinh thự vẫn không đi tới mục tiêu. Không thể kiên nhẫn hơn, dân thành liền leo lên dinh thự, tháo gỡ mái che và chỉ cho các Hồng Y ăn bánh với nước lã. Sau cùng, các Hồng Y tìm được một thỏa thuận với nhau và bầu được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 10. Tổng cộng tòa thánh bấy giờ bị trống vị trong 2 năm 9 tháng và 2 ngày. Sau khi đắc cử giáo hoàng, để tránh tái diễn tình trạng tai hại như vậy, trong công đồng chung Leon thứ 2 năm 1274, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 10 đã công bố tông hiến Ubi Vericolo chính thức thành lập công la về mật nghị, phê chuẩn hành động của dân Chúa. Những quy định trong tông hiến ấy rất tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Theo đó, 10 ngày sau khi Đức Giáo hoàng qua đời, các Hồng Y phải nhóm họp trong cùng dinh tông tòa nơi Đức Giáo hoàng đã qua đời, hoặc tại một thành phố khác tùy theo hoàn cảnh, trong một phòng duy nhất, không có tường, cũng chẳng có màn phân chia. Các Hồng Y buộc phải sống chung, không thể ra ngoài, cũng không được tiếp xúc với bên ngoài, không được nói bí mật với Hồng Y nào khác. Những chìa khóa nơi mật nghị phải được vị Hồng Y nhiếp chính giữ ở bên trong, và những chìa khóa bên ngoài do vị tư lệnh đội bên giữ. Thực phẩm được chuyển vào bên trong mật nghị qua bộ cửa sổ được canh giữ và kiểm soát cẩn mật để không một sứ điệp nào được chuyển qua cửa này. Nếu sau 3 ngày mà các Hồng Y không bầu được giáo hoàng mới, thì trong 5 ngày tiếp, các Hồng Y chỉ được một đĩa thực phẩm trong bữa ăn trưa và một đĩa trong bữa ăn tối. Sau 5 ngày ấy, các Hồng Y chỉ được bánh, nước lã hoặc rượu mà thôi. Quy luật của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 10 khó thực hiện, nên 2 năm sau đó, bị Đức Giáo hoàng Andreano thứ 5 và Gioan thứ 21 bãi bỏ. Và thế là tệ nạn tòa thánh trống tòa quá lâu lại tái xuất hiện. Đó là một bằng chứng hùng hồn về giá trị và hiệu năng của tông hiến do Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 10 ban hành. Thánh Celestino thứ 5, trong 5 tháng làm giáo hoàng cho đến khi từ nhiệm, đã liên tiếp ban 3 sắc chỉ. tái lập các quy luật về mật nghị bầu giáo hoàng. Nhờ đó, người kế vị là Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 đã được bầu lên chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ vào ngày 24 tháng 12 năm 1294. Ngài đã long trọng tái khẳng định các quy luật ấy. Từ đó, đã 719 năm trôi qua, các quy luật về mật nghị giáo hoàng liên tục được tuân hành, tuy có một số thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh và do kinh nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lịch sử mật nghị bầu giáo hoàng. Trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục nghe nói đến quy luật mật nghị bầu giáo hoàng. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tối hôm 25 tháng 2 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong chương trình thời sự của VTV1 cáo buộc một số kiến nghị góp ý sửa đổi hiến pháp là suy thoái chính trị, đạo đức và lối sống. Giáo sư tương lai là người đầu tiên trong 72 trí thức ký kiến nghị sửa đổi hiến pháp đã phản bác lại bình luận của ông Trọng. Qua một số trích đoạn của thư ngỏ mà chúng tôi đã giới thiệu trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện tuần trước, chúng ta thấy rõ phát biểu của ông Tổng Bí Thư là sự quy kết hồ đồ, làm xúc phạm đến các bậc trí thức lão thành được nhân dân kính trọng. Vì thế, trong nội dung còn lại của thư ngỏ, giáo sư yêu cầu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xin lỗi các bậc trí thức lão thành cũng như nhân dân về lời cáo buộc hồ đồ của mình. Trước hết, theo giáo sư tương lai, sự suy thoái mà ông Tổng Bí Thư đề cập đến trước hết được biểu hiện quá rõ mà trừ con mắt đều nhìn vào, trừ ngón tay đều chỉ vào trong ngày 17 tháng 2 năm 2013 vừa rồi. Đó là sự quay lưng lại với đồng chí, đồng bào đã chết dưới họng súng của quân Trung Quốc xâm lược. Máu của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ ta đã thấm đẫm dải đất biên cương. Máu của người đâu phải là nước lã. Ấy vậy mà, để giữ cam kết với thế lực hiếu chiến Bắc Kinh, người ta đã chỉ đạo quán xuyến từ trên xuống dưới không có một nén hương, một vòng hoa tưởng niệm. Cần phải nói thêm rằng, thế lực hiếu chiến mà ai đó đã cam kết lại đã ngang nhiên tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm về ngày 17 tháng 2, ngày chúng mở ra cuộc chiến tranh xâm lược nhưng lại rêu rao khắp cả nước đưa vào sách giáo khoa dạy trẻ em Trung Quốc rằng đó là cuộc chiến tự vệ nhằm dạy cho Việt Nam một bài học. Vậy thì ai đã đưa ra lời cam kết với bọn xâm lược là không nhắc lại quá khứ để tuyệt đối im lặng trong ngày 17 tháng 2 vừa rồi? Ai đã làm chuyện xấu hổ và dại dột ấy? Ai? Xin Tổng Bí Thư hãy chỉ ra. Thực hiện sự cam kết đó cùng với hương tàn khói lạnh trên các nghĩa trang liệt sĩ trong ngày 17 tháng 2 là sự câm lặng trên toàn bộ báo chí chính thống và hệ thống truyền thông theo một cây gậy chỉ huy thống nhất, là sự ngăn chặn, cản trở, đe dọa, bắt bớ và trấn áp những ai đã dâng hương hoa tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam, ở Hoàng Sa vào năm 1974 và ở trận Gạc Ma, Trường Sa vào năm 1988. Còn sự suy thoái tư tưởng nào bằng sự vong ân bội nghĩa ấy, thưa anh Nguyễn Phú Trọng? Có sự sa đọa nào về đạo đức và lối sống bằng sự vong ân bội nghĩa ấy, thưa Tổng Bí Thư? Mặt khác, nếu muốn rao giảng về đạo đức, thì chính là đạo đức đích thực khi dám vượt qua mọi sự đe dọa, trù dập, trấn áp, cho đến những thủ đoạn thấp hèn quen thuộc là đuổi việc, đuổi học, vẫn quyết theo tiếng gọi của lương tâm, phạm trù cơ bản nhất của đạo đức. Quyết dâng vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thắp nén hương tại tượng Quan Trung nơi Gò Đống Đa, dương cao vòng hoa trắng, quyết không cho bọn vô sĩ giành giật và bóc xé dòng chữ tưởng niệm tại tượng đài Cảm Tử bên hồ Hoàng Kiếm, vượt qua mọi sự rình mò và soi mói để trang trọng dâng hoa và những dòng chữ tưởng niệm nhân ngày 17 tháng 2, 2013, dưới chân tượng Đức Thánh Trần gần bến Bạch Đằng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính là đạo đức khi nêu cao một lối sống không chịu khuất phục, dám ngẩng cao đầu để biểu thị chính kiến của mình, như phát biểu của nhà báo trẻ nọ rằng, làm báo từ năm 2006 đến giờ, tôi nhận thức được hậu quả sẽ đến với tôi. Biết rõ là như thế, nhưng nhà báo ấy vẫn nói lên tiếng nói trung thực của chính mình. Hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức của tôi, như anh đã khẳng định. Giáo sư đã chân thành nhắc nhở Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rằng, liệu sau khi lỡ lời, anh có thấy hối tiếc vì mình đã xúc phạm tới những người được nhân dân kính trọng, vị tướng Lão Thành từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc, năm nay đã 97 tuổi, đã suy nghĩ, nghiền ngẫm từng chữ, từng lời, thêm bớt, bổ sung trước khi ký vào kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992. Và ngày 17 tháng 2 vừa qua, đã cùng với một số người đáng kính khác ký vào bản kiến nghị ấy, đã mang hoa tới tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống vì sự tồn vong của đất nước. Nếu có, thì anh nên xin lỗi họ, cũng tức là xin lỗi nhân dân. Chuyện nhất thời có sự hồ đồ thiếu tỉnh táo cũng là chuyện thường tình, cho nên xin lỗi là một cử chỉ văn minh trong lối sống của người có hiểu biết và có đạo đức. Người có tư tưởng chính trị vững vàng chính là người có bản lĩnh dám nhận sai lầm. Vả chăng hơn lúc nào hết, khi con thuyền của đất nước đang chao đảo, là người giữ trọng trách lèo lái thì biết thu phục nhân tâm, trân trọng hiền tài, phải nhìn ra cái đức của người biết mình, biết người. Trót hồ đồ, nói thiếu cân nhắc, xúc phạm những người đáng lý phải trân trọng, gây phẫn nộ trong công luận thì việc lắng nghe để bình tĩnh nhận ra chân lý, có ứng xử thích hợp, luôn là điều đáng làm. Giáo sư tương lai cũng nhắc đến một gương khiêm nhường của một vị vua đã từng nằm gai nếm mật 10 năm lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Minh lên ngôi đại định, mở đầu cho một triều đại vẻ vang ở thế kỷ thứ 15, đó là vua Lê Thái Tổ. Vị vua này đã khiêm nhường kính cẩn nói với nhân dân rằng, nay trẫm gánh vác trách nhiệm nặng nề, sớm khuya kính cẩn lo sợ, như đi trên băng mỏng, như đứng bờ vực thẳm vì chưa kiếm được hiền tài giúp đỡ việc nước. Còn vua Lê Thánh Tôn, gặp khi có thiên tai, đã chỉ dụ rằng, bởi chính trị có thiếu sót, nên trời chỉ cho bằng tai biến. Đó là do lỗi lầm của trẫm mà chuốc lấy họa, chứ trăm họ có tội gì đâu. Có phải vì trẫm đức tin chưa đến dân, lòng thành chưa thấu tới trời mà đến nỗi như thế chăng? Cũng trên cái mạch tư duy ấy, vua Minh Mạng ở thế kỷ 19, khi nghe tâu về vỡ đê, dân tình cơ cực, đã xót xa tự vấn rằng, nghĩ tấm thân lạm ở trên trăm họ, không biết tu đức để trời cho hòa khí, đến nỗi dân ta bị tai họa ấy, thật là một điều lỗi lầm của ta. Thì ra, cha ông ta ngày xưa đã không mắc phải điều mà ngày nay đã trở thành ca dao hiện đại rằng, mất mùa bởi tài thiên tai, được mùa bởi tài thiên tài đảng ta. Khi gợi lên vài dòng lịch sử, giáo sư chỉ nhằm nói thêm với người gánh vác trọng trách quốc gia rằng, phải biết kính cẩn, lo sợ, như đi trên băng mỏng, như đứng bên bờ vực, chứ không thể tùy tiện phán bảo và quen thói bịt miệng dân, chỉ muốn dân cúi đầu tuân phục chỉ thị, nghị quyết, cho dù thực tiễn cho thấy có quá nhiều chỉ thị và nghị quyết sai lầm gây bao tai họa cho người dân. Và rồi cách nói lớn tiếng đe dọa, lợi dụng việc góp ý vào hiến pháp để phá hoại đường lối chính sách, làm mất uy tín và vai trò lãnh đạo của đảng, của một vài người có trọng trách trên báo chí và trên TV trong thời gian qua đã không hù dọa được ai. Trái lại, chỉ làm cho lòng dân thêm phẫn nộ. Về phần mình, giáo sư cho biết, khi tham gia soạn thảo và ký vào kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992 mà Tổng Bí Thư đã phê phán nặng lời, ông chỉ muốn nói rằng, tôi đã thực hiện lời chỉ dẫn của Các Mác, đó là trí thức là người nói sự thật, phê bình không nhân nhượng về những gì đang hiện hữu. Không nhân nhượng với nghĩa rằng họ không lùi bước trước kết luận của chính mình hoặc trước xung đột với quyền lực, bất cứ quyền lực nào. Được biết, ngay sau phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào hôm 25 tháng 2, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã có bài viết phản đối ông Trọng trên blog cá nhân, và ngay sau hôm đó, anh phóng viên 30 tuổi này đã bị tờ báo mạng Gia Đình và Xã Hội ở Hà Nội cho thôi việc. Quý vị và các bạn thân mến, qua những đoạn trích trong thư ngỏ mà chúng tôi vừa trích đọc, chúng ta hiểu rõ lý do vì sao giáo sư Tương Lai yêu cầu Tổng Bí Thư xin lỗi những người đã soạn thảo bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp. Một bản kiến nghị cho đến nay đã có hơn 6.000 người ký tên ủng hộ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Biển đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình người bao la, trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội, vâng vâng Chúa ơi, dương trời này chơi vơi. Cao tay xin tha lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, chúng ta bắt gặp hai hình ảnh cao đẹp về lòng tha thứ. Hình ảnh thứ nhất đó là lòng tha thứ của vị giám mục Myriam. với tờ thông hành vàng, dấu hiệu của người có tiền án. Răng Văn Răng đã bị chủ quán trọ từ chối và buộc phải ngủ ngoài đường. Nhưng vị giám mục nhân từ này đã cho Răng Văn Răng một chỗ nương náu và được ăn uống no nê. Thế nhưng, để đáp lại lòng tốt đó, lợi dụng khi mọi người ngủ, Răng Văn Răng lại ăn cắp mấy thứ đồ bạc của vị giám mục và chạy trốn. Anh ta bị bắt lại sau đó, nhưng lại được vị giám mục già cứu thoát khi nói với viên cảnh sát rằng Răng Văn Răng là bạn của ông ta và những món đồ là do ông ta tặng. Cảm kích tột độ trước lòng nhân từ của vị giám mục, Răng Văn Răng đã thực hiện lời khuyên tâm huyết của ngài đã nói với anh ta khi chia tay. Và anh ta đã quyết tâm để trở thành một người lương thiện và làm nhiều việc tốt cho người khác, cho dù đó không hề là điều dễ dàng khi anh ta không thể thoát được bóng đêm của quá khứ. Và Javert, viên thanh tra cảnh sát, chính là án mây đen luôn bao phủ, che khuất ánh sáng hoàng lương mà Răng Văn Răng đang nỗ lực thắp lên cho cuộc sống của mình. Ông ta luôn theo đuổi và vồ bắt cho được Răng Văn Răng. Javert không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của một thị trưởng Madeleine, một chủ xưởng giàu có và tốt bụng, thân phận mới của Răng Văn Răng. Với ông, chỉ có một Răng Văn Răng, người cựu tù khổ sai mà thôi. Điều trớ trêu là khi Javert luôn vồ hụt con mồi, thì chính ông ta lại trở thành con mồi trong tay Răng Văn Răng, trong một trạng huống khác của dòng đời. Chính tình huống này đã xây dựng nên hình ảnh thứ hai đẹp ngời về lòng tha thứ mà chúng ta gặp được trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ. Khi Javert nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để Răng Văn Răng trả thù mình và cũng để chấm dứt nỗi lo sợ đã và đang đeo bám cuộc sống của anh ta, thì kỳ diệu thay, Răng Văn Răng lại để cho Javert một con đường sống. Tuy nhiên, không như Răng Văn Răng đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời và làm lại nó sau khi nhận được sự tha thứ của vị giám mục già, Javert lại không chịu nổi việc một kẻ phạm tội lại làm ơn với mình. Ông ta bị dằn vặt giữa niềm tin vào luật pháp và niềm tin vào lòng tốt của con người, điều mà ông ta đã nhận thấy nơi Răng Văn Răng. Javert đã nhảy xuống sông Seine để tự tử như một sự trốn thoát cơn xao xé đau đớn trong nội tâm của mình. Lần dở kinh thánh, chúng ta thấy Phêrô và Giuđa cùng là môn đệ của Chúa Giêsu. Cả hai cùng có lỗi với Ngài, người bán, kẻ chối chính thầy của mình. Chúa Giêsu vẫn một mực yêu thương và cùng sẵn lòng tha thứ cho cả hai. Thế nhưng Phêrô đã nhận sự tha thứ đó để biến đổi đời mình, trở thành người môn đệ nhiệt thành trao giảng tin mừng và là người nắm giữ chìa khóa nước trời. Trong khi đó, Giuđa lại đi tìm thòng lọng để kết liễu đời mình trong vô vọng. Xưa nay chúng ta thường nghĩ rằng lòng hận thù, sự ghen ghét mới là điều làm chúng ta khó có thể chấp nhận trong cuộc sống. Hóa ra, việc chấp nhận lòng tốt, sự tha thứ của người khác cũng là điều không hoàn toàn dễ dàng. Victor Hugo đã nói, tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất. Và đã là tôn giáo thì không phải ai cũng có thể lãnh nhận được. Vậy nên mới có người có tôn giáo và có người không tôn giáo. Và một tố chất không thể thiếu để nhận được sự tha thứ, để chấp nhận lòng tốt của người khác, đó là chúng ta phải có lòng khiêm nhường. Lòng khiêm nhường sẽ giúp chúng ta công nhận lòng tốt của người khác, và cũng chính lòng khiêm nhường mới giúp chúng ta nhận ra mình là kẻ có tội, đáng nhận được lòng thương xót, sự tha thứ của Thiên Chúa và của mọi người. Chỉ với tâm tình đó thì sự tha thứ, lòng nhân từ của người khác và của Thiên Chúa mới trở thành tôn giáo tuyệt vời nhất, có khả năng giúp cuộc sống của chúng ta ngày càng thành toàn hơn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, để chúng con nhận lấy sự tha thứ của Chúa và tha nhân, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Amen.
Muốn bóng chiêm đợi mong cánh diều hiền, con nay đã quên không mang tình vô biên, còn tay chắp tay quỳ đầy sáng hào gầy, mong xin Chúa thương cho về bờ yêu đương. Lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên an cha hiền hòa. Con giơ cao tay, xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sau xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.